Chúa nhật thứ 15 thường niên 5B. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt. A-mốt chương 7 từ câu 12 đến hết câu 15. Ngày ấy, tư tế đền thờ Bết-ên là A-mát-gia nói với ông A-mốt: Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sống. Nhưng ở Bết-ên này đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông A-mốt nó trả lời ông A-mát-gia: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăm nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sống cho Israel, dân ta. Đó là lời Chúa.
Thần Chúa,
lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chung bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.
Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin nghĩa ân tình hay hồi ngô, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thâm, công lý nhìn xuống từ trời cao.
Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Vâng, chính Chúa sẽ tăng ban phúc lộc và dẫn chúng ta trổ sinh hoa trai. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân.
Lạy
chúng ta biết, khi được lãnh Đức Thánh Tẩy, lúc chủ sự sức giàu thánh trên thân thể ta đã xác nhận từ đây con là, thì tư tế con là môn sứ, con là vương đế, tức là sứ mệnh của một người tông đồ. Cho nên căn tính của người Công giáo là phải làm tông đồ cho Đức Kitô. Mà muốn làm tông đồ chính danh của Ngài thì chúng ta nhớ tuần trước nói đến những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện ở quê Ngài, đặt tay chữa lành bệnh nhân, mà lại không phải là phép lạ. Tức là Ngài muốn làm phép lạ để cho người ta biết Ngài là Chúa, tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, để người ta thăng tiến cuộc đời mà nó ra hư hơn, nó tồi tệ hơn. Ngài chữa lành bệnh cho nhiều người mà nó đòi giết Ngài. Thế thì Chúa nhật này, Chúa muốn chúng ta ý thức mình đã được gắn liền với Chúa, khởi đi từ cái thánh tẩy, thì có một sứ mệnh như Chúa Giêsu, chúng ta phải kết hợp với Ngài để làm phép lạ. Ngài không làm thì Ngài ở trong chúng ta giúp chúng ta làm những phép lạ như Ngài mà còn hơn Ngài nữa kìa. Hãy hứa như vậy đấy. Giăng 14:12. Cho nên muốn đạt được cái ơn gọi này làm tông đồ cho Chúa, một trở thành một tông đồ chính danh đắc lực cho Đức Kitô, thì trước nhất chúng phải định hướng đời tông đồ của mình để làm gì đó. Thứ hai, phải xác định về căn tính người tông đồ của mình. Trở về điểm thứ nhất, phải định hướng việc tông đồ chính là mình phải được liên kết với Chúa Giêsu, để rồi ra đi liên kết muôn loài trong Chúa Giêsu. Vì thế bài ca về cái chương trình con Thiên Chúa vào đời cứu loài người mà chúng ta mới được nghe ở trong bài đọc thứ hai, thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3-14, Paulo nói: từ muôn thuở trước khi Chúa tạo thành vũ trụ này, là Ngài đã muốn thi ân giáng phúc cho chúng ta. Không phải là khi sinh chúng ta ra Ngài mới muốn, mà chưa chúng tạo dựng đến chúng ta, chưa tạo dựng vũ trụ gì, Ngài đã thi ân giáng phúc. Nói cách khác là trước khi tạo dựng chúng ta, Chúa tạo dựng muôn loài trước đó để trao cho chúng ta. Đó là dấu chỉ Ngài thi ân giáng phúc cho chúng ta trong Đức Kitô, để chúng ta được nên thánh trước nhan Người, trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Người đã kiên định cho chúng ta được làm nghĩa tử trong Đức Giêsu. Nghĩa tử là gì? Con là sao? Con Thiên Chúa là sao? Chỉ có Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đúng nghĩa. Còn chúng ta là con mà hiểu theo nghĩa, nghĩa tử. Nghĩa tử là con Thiên Chúa, nhưng mà được nhờ Chúa Giêsu mới được gọi là con Thiên Chúa. Được nuôi trong Chúa Giêsu thì gọi là nghĩa tử. Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta đâu phải là con. Vì Chúa muốn kêu gọi muôn dân là điểm thứ nhất. Vì Chúa muốn kêu gọi cả những người hèn hạ như Amos là loại thứ hai. Mà hôm nay tin mừng Marco chương 6 câu 7, Đức Giêsu nói rằng Ngài sai từng hai người đi để làm chứng. Hai người là như vậy, là chẳng những dân ngoại mà hết mọi người đã vậy, mà cả những người hèn hạ nữa. Cái con số hai người đi còn mang một biểu tượng là đi nói sự thật, làm chứng cho sự thật. Vì theo luật Do Thái, chứng của hai người thì xác thực. Giăng chương 8 câu 17, một người nói không thực, hai người nói, người ta cho là đồ đó thực. Nên các tông đồ được sai đi để nói sự thật. Nói sự thật chính là nói lời Chúa, chỉ có lời Chúa là sự thật thôi. Đó là liên kết với mọi người để công bố chân lý xác thực, để cho người ta tin. Thứ hai là thực hiện những chỉ thị Đức Giêsu đặt ra. Chúng ta thấy đầu tiên Chúa Giêsu bảo rằng không mang gì hết mà được mang cây gậy. Đầu tiên là người môn đệ phải nhìn thấy mang cây gậy. Marco 6 câu 8. Tại sao người môn đệ lại mang gậy? Mang gậy đây không phải là dùng uy quyền để đập chiên đâu, đập người ta đâu, mà mang gậy nghĩa là mang lời Chúa, dùng lời Chúa để mà hướng dẫn, để mà lãnh đạo, để mà điều khiển, để mà thánh hóa người ta. Cho nên ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 4 nói rằng lời Chúa phán ra là cây gậy đánh vào ác thần. Lời Chúa là cây gậy đập ác thần. Khi Chúa Giêsu bị tấn công, ma quỷ tấn công ngài khi ăn chay 40 đêm ngày, thì ngài cũng dùng lời Chúa để đẩy đuôi nó. Đó, cho nên mang cây gậy trên tay này, dùng lời Chúa để đẩy xa sự dữ, để đập sự dữ, để thống trị sự dữ. Cho nên người tông đồ của Chúa Giêsu thành công là biết dùng lời Chúa, biết tận dụng lời Chúa, phải nắm vững giáo lý của Chúa. Chẳng vậy mà Thánh Vị 23 hay này câu 4 nói là cây gậy của ngài bảo vệ con và làm cho con an tâm. Cây gậy, lời Chúa là cây gậy bảo vệ con, cho con được an tâm. Cũng thế, Thánh Vị 119-118 nói về những giá trị lời Chúa, nói là con chẳng lìa xa những quyết định của Chúa, chính ngài chỉ giáo cho con theo lời Chúa đã hứa, xin gìn giữ con được vững bước, chớ để gian tà chế ngự con. Đó, lời Chúa làm cho chúng ta thành công và an tâm. Chỉ có lời Chúa ra đi mới thánh hóa, mới hướng dẫn người ta. Đó là lý do Chúa đặt đầu tiên là chúng con phải cầm cây gậy trong tay làm vậy. Đây, anh em ở với cha này cũng mong mai được làm linh mục, rồi mấy em nữ này cũng mong về văn về quê làm giáo lý viên. Thì bây giờ đến đây là cha đang sắm gậy cho được, xem gậy của anh này dài được bao nhiêu rồi. Từ hôm vào đây gậy được dài bao nhiêu rồi. Đó, cho nên mỗi một thánh lễ xong rồi ra mình cân xem có gậy nó nặng bao nhiêu rồi. Có gậy là lời Chúa thì mới làm tông đồ được. Thứ hai là Chúa bảo không có mang bánh, không có mang lương thực, không mang bánh, tức là không lo mình lấy gì mà ăn, lấy gì mà uống, lấy gì mà mặc, mà chỉ lo làm vinh danh Chúa thôi. Chính Chúa Giêsu nói ở Luca chương 10 câu 7 câu 8, thợ thì đáng được ăn công, và ai hết lòng lo việc Đức Thiên Chúa trước thì giáo dân người ta không có để cho mình thiệt thòi đâu. Người ta rất là quảng đại với mình. Thánh Phaolô là một mẫu cho chúng ta đấy. Ông hết lòng trong sức mình đoàn báo lời Chúa, mà ông nói với giáo đoàn Galat là tôi biết anh em thương tôi đến nỗi mà nếu có thể bóc được mắt anh em để dâng cho tôi, hiến cho tôi, anh em cũng chẳng tiếc. Galat 4:15. Mặc dù người môn đệ của Chúa không có gì, không có bánh, không bao, bị xem nó nghèo đó, nhưng mà thực sự là không có thiếu. Chúng ta đọc lại sách luật ở trong sách dân số, luật của người Do Thái quy định cho cái dòng tộc Lê Vi là cái dòng được làm tư tế đó, họ được chia 48 thành để là nơi cư ngụ cùng với những đồng cỏ thuộc về thành đó cho chăn chiên. Tuy vậy mà Chúa lại nói với tư tế Aaron cũng thuộc dòng Lê-vi ở trong sách dân số chương 18 câu 20-24 nói rằng là không được chia đất cho ngươi. Mặc dù được ở chương 35 thì nói được được chia tới 48 thành, nhưng mà Chúa lại nói với Aaron là ngươi không có phần gia nghiệp nào cả, bởi vì chính ta là gia nghiệp của ngươi rồi. Đừng có nghĩ là được quyền chia nhiều thành phố, được đất đai là ở trước đó đâu. Này, ta mới là doanh nghiệp của ngươi Aaron, và ta còn ra chỉ thị cho dân Israel là Israel phải nộp vào đền thờ hoa lợn thì làm ra 10%, gọi là thuế thập phân, nộp vào đền thờ thì toàn dân phải nộp thuế đền thờ 10%, nhưng mà cái thuế ấy khi nộp vào đền thờ là dành riêng cho dòng họ Lê-vi ăn, chứ không ta không ăn. Người ta nộp vào đền thờ là dành riêng cho dòng Lê-vi, bởi vì cái dòng họ này có cái nhiệm vụ vất vả là hàng ngày phục vụ ở nơi đền lều hội ngộ, tức là nơi đặt hai bia đá ghi lời Chúa Trời, lúc đó chỉ là cái lều, nơi đó người ta vào đây gặp gỡ Chúa, chuyện vãn với Chúa thì hết việc công việc thắp hương thắp nhang thờ kính và Chúa ở nơi hội ngộ là dòng họ Lê-vi. Khi dòng này chuyên muốn làm công việc này thì được hưởng lộc 10% dân dân và đền thờ đó, có thiếu đâu, không có mà lại có tất cả. Chúa còn nói qua miệng ngôi sứ Giê-rê-mia chương 31 câu 14 này, thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế. Ôi trời ơi, đúng thật vậy, nên đãi thiết được ơn. Ngày nào cũng giám mục nào sợ nhất cũng là người ta mời đến tiệc món gì ngon nhất đãi giám mục, thật sự trở thành ơn. Như vậy thì nó không phải là cái chuyện của cái là lương thực mà người ta thích đâu nhé, mà làm cho người tung đổ hạnh phúc đâu nhé. Mà cái lương thực chính của người môn đệ của Đức Giêsu là gì? Làm theo ý của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã nói với các môn đệ như vậy, khi Ngài đang đói khát xin nước giếng của người Samari, các môn đệ đưa bánh về cho Ngài. Các ông ấy tưởng rằng cái chị kia đã cho bánh, cho nên hay không, của ăn của thay là làm theo ý Thiên Chúa sai. Gian 4:34. Đó, người môn đệ của Chúa Giêsu, cái sự sống của họ nó không dừng hay nó không quan trọng ở của cái vật chất, mà quan trọng bởi làm tròn sứ mệnh Chúa Cha trao. Chúng con ở giữa Cha, chúng con thấy rõ. Cách đây 3 năm, Cha không, Cha muốn giảng không có môi trường để giảng, muốn dạy giáo lý không có nơi để dạy, Cha đâu có sống được đâu. Cơm không ăn được một thìa, uống ly sữa cũng là miệng cưỡng thôi, không muốn ăn không muốn uống, đâu có thiếu của ăn đâu mà không ăn được không có được, không có phải làm cái gì mà không ngủ được, đi bác sĩ cho gốc thuốc uống cái trượt mắt, không ăn không ngủ được, tay luôn lên đó. Của cái đâu có thiếu để mà mình phải đến cái độ đó đâu. Nhưng mà từ 3 năm nay Chúa cho Cha có cơ hội để dạy giáo lý, để loan báo lời Chúa. Nếu có thấy không, Cha khỏe lắm, bây giờ tay tôi không run nữa, phải không? Làm việc với tụi con chưa chắc chúng con nó bằng Cha, phải không? Phải không? Mấy lần ra làm đó, chúng con bảo để cho thế Cha làm bảo thầy để con làm ở đây, cứ để Cha làm xem có thua không, cũng đâu có thua, cũng đéo cũng đục cũng phát cũng đâu có gán đâu, phải không? Đấy, mặc dù xin lỗi Cha mà là gia đình chúng con chưa đang một cháu chít của Cha này để con đưa rồi, thế như thế mà bây giờ mấy mày mấy đứa bằng chưa bằng tuổi cháu Cha mà chắc thì khỏe hơn Cha đấy. Đó là cái đứa đó ta ở giữa Cha chứng minh khi Cha không còn làm, không có điều kiện để làm việc của Chúa thì sống không được, mặc dù không thiếu của ăn. Và khi mà được làm việc của Chúa tự nhiên mình hạnh phúc, đúng như vậy. Cho nên nó mang bánh thiếu đồ ăn, phải cái chuyện đó mà lo làm tròn sức mạnh cho cháu mới là của anh. Và Chúa nói là không có mang bao bị đi, bởi vì người thông đồ của Chúa là cái người phân phát, người chia sẻ, còn gì đâu mà tích mà bao bị. Luca chương 12 câu 42, Chúa khen ông, trước đây hình ảnh ông chủ đi xa về thấy đầy tớ nó đang là phân phát của cải, ông ấy chúc mời nó vào dự tiệc của em đấy. Thì cái ý đó là bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng ta cũng thấy đang là Chúa thấy chúng ta là người đang phân phát thì làm gì có bao bì để mà đựng thì còn được bao mà đựng, phải không? Chả còn gì được. Hôm qua có mấy cái bao, phải không? Đưa đựng hết rồi, đừng gì vậy. Mấy bao sake đưa cho sạch cái nhà có bằng trả đó đâu. Và hôm qua hai được hai bao sake mà. Thế cuối cùng đưa cho hết. Nhà chẳng còn trái nào. Rất còn đâu bao mà đựng sake đâu. Có vào xin quá trời. Thế nên chứ bảo đừng có sắp bao bị đem theo để mà chứ tiền của không có dùng kiếm tiền để mà vặt và thắt lưng. Chúng ta để ở quê chúng ta là sao chứ, ở quê của cha này các bà có một cái dây to cổ tay này dài này, cho tiền đó buộc vào lưng này đấy, chắc ăn vặn và thắt lưng là như vậy. Chứ còn nếu mà cái lưng cái này mình người đưa mình quấn vào đây thì nó tuột bố ra này, và người mà cho người ta bằng cái vật tượng phải không, ống dài về cho đấy cuốn vào trong đường buộc lại không ai nào mà gỡ được nữa. Ai dẫn đội đến các bà buộc vào đấy thì sợ lắm rồi, an toàn. Đấy, chú bảo đừng đưa tiền hoạt mà thắt lưng, nghĩa là việc làm tốc độ không phải là công việc thương mại, không phải để đi kiếm lợi nhuận khi mình giúp được người ta. Chúng ta đọc ở sách Công Vụ quyển 2 chương 5, khi ông Elisa dạy ông Naaman đi người bị cùi đó đi tắm xuống chúng ta bé lần được lành mạnh đó, ông Naaman đưa báu vật về để mà biếu để mà cảm ơn Elisa. Elisa bảo hô thôi anh ơi, anh cầm về đi, Chúa chữa cho anh chứ. Tôi đâu có phải bảo anh làm chuyện đó để rồi anh đưa bổng lộc đến đâu đâu đến tôi đâu. Thôi cầm về. Lúc đó tôi ở đó chắc là tôi xin đó. Ông lên nào không lấy. Bao nhiêu vàng bảo châu báu bổng lên. Nhưng nếu có lấy thì đã để chia sẻ. Không lấy cũng không phải là cái điều duy nhất cần thiết, mà cái không lấy đó còn có nghĩa là chia sẻ. Chứ không phải người ta cho là mình chê đâu. Họ cho cứ lấy rồi nó chia. Họ cho càng nhiều thì càng giàu, càng giàu thì chia nhiều. Hôm lâu chẳng nói như vậy sao? Hai quên tôi chừng 8 câu 9. Anh em phải giàu có như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giàu lắm, nhưng mà Ngài chia hết cho chúng ta để làm chúng ta giàu, còn Ngài trở nên nghèo. Đó. Thế chúng ta không phải nếu ai cho cứ việc lấy, càng nhiều càng tốt, rất giàu, để rồi cuối cùng dùng cái đó mà chia làm cho người khác giàu, còn mình trở nên nghèo. Đó là lý do Chúa nói không có dùng tiền vặt thắt lưng. Đó. Rồi Chúa chỉ tiêu thứ năm Chúa nói chân đi dép. Ở trong Matthew thì lại cấm đi dép, ở Marco thì nói là chân đi dép. Làm sao hai ông viết, ông là cái đúng hay là cái sai đây? Matthew chỗ này á, lại bảo Chúa bảo không được mang dép, còn ở đây thì Chúa bảo phải mang đôi dép. Thế làm sao? Chúng ta nhớ rằng Thánh Kinh không phải là cuốn nhật ký ngồi viết lại nguyên văn Chúa nói, mà người ta nghe giáo huấn của Chúa rồi biết theo giáo lý. Và Matthew thì nói không mang dép, có nghĩa là nhớ lại ông Môsê, ông ấy gặp Chúa trên rừng ấy, Chúa sai ông ấy về Ai Cập để lãnh đạo đấy, thì hôm đó Chúa bảo quẳng dép đi. Thì nghĩa là Chúa nói với ông Môsê là ta sẽ bảo vệ ngươi, không cần phải dép bảo vệ ngươi. Thì đó là cái cách viết của Matthew để nói là sứ mệnh của ông Môsê ngày xưa thế nào để lãnh đạo dân Do Thái, thì sứ mệnh của chúng ta bây giờ cũng vậy, cũng lãnh đạo người ta ra khỏi nô lệ. Thì ông Marco ông lại viết rằng trên băng dép thì cũng có một tư tưởng đó, cũng là lãnh đạo người ta ra khỏi nô lệ. Tại vì chúng ta đọc ở trong sách Xuất Ảnh chương 12 đó, là khi mà ông Môsê nói là đêm hôm nay chúng ta sẽ ra khỏi Ai Cập, không còn nằm nô lệ cho bọn này nữa, tất cả anh em nhớ chân phải xỏ dép vào. Thì lúc mà ông Môsê bảo dân ra khỏi Ai Cập thì ông Môsê lại bảo xỏ dép vào, phải không? Còn lúc mà Chúa bảo ông Môsê về lãnh đạo dân Do Thái đưa ra khỏi Ai Cập thì Chúa bảo vẫn dép đi. Đó là lý do mà một tác giả ấy nhấn mạnh về một điểm cũng đúng, và nói chung thì cũng là ra khỏi nô lệ, không còn nô lệ. Thì cũng vậy, người tông đồ của Chúa phải làm cho anh em của mình và chính mình nữa không còn nô lệ cho tội lỗi. Chỉ tiêu thứ 6 Chúa dạy là không mặc hai áo, nhớ chưa? Đấy, từ đây nói lần trước rồi, hôm nay vẫn còn mặc hai áo này, không mặc hai áo. Tại sao cứ bảo không mặc hai áo? Là ngài muốn nói đơn giản, sao cứ chỉ để nhớ? Tức là chúng con nói là sống đơn giản thôi, đời sống tốc độ càng đơn giản càng tốt, thực sự như vậy. Chẳng may mà Chúa vào nhà Marta, Maria mà chị rộn ràng lo món này món kia, Chúa nói này Marta, cần thì ít thôi nhé con, một con đã đủ rồi, đơn giản. Cha không khoe với chúng con, nhưng đứa con sống với cha, chúng con thấy không? Cha có cái gì hơn chúng con? Không có gì hơn chúng con. Mặc dù cha là chủ của chúng con, mặc dù cha là cha của chúng con, mặc dù tất cả những gì trong nhà này là cha chịu trách nhiệm hết, ăn uống rồi, thuốc thang rồi, kem đánh răng rồi, giảm bông vân vân, cha chịu hết. Nhưng mà cha có tiền đấy chứ. Nhưng mà chúng con thấy cha có cái gì hơn tụi con? Cái xe của cha có đẹp hơn xe của tụi con không? Đâu đẹp hơn. Phòng của cha có đẹp hơn chúng con ở đâu? Có gì. Thực sự cha dám tự hào với chúng con là chúng con bắt chước cha cái điểm này. Đơn giản, thực sự đơn giản để dễ chịu. Nên phòng cha đi chắc chẳng cần phải khóa cửa cũng được. Có cái gì đâu mà phải khóa cửa, đúng không? Cha cần có đơn giản, nó thành thơi hơn. Nên cho bảo đừng mặc hai áo là như vậy, hay là đúng hơn là mình sống đơn giản nên có khả năng để chia sẻ. Ông Gioan Tẩy Giả con một gia đình tư tế giàu lắm, mà ông sống đơn giản, ông ấy ăn châu chấu mà có da. Chính vì ông sống đơn giản như vậy cho nên ông ấy kêu gọi mọi người là ai có hai áo thì chia cho người không có một cái. Nhiều của cải vật chất thì nó lấp mắt mình không còn thấy Chúa. Quét 430 câu này. Chỉ tiêu thứ 7 Chúa nói đừng vào nhà nào, ở lại nhà đó cho đến lúc ra đi. nghĩa là không lân la kiếm trách. Được sai đến đâu thì biết đến đấy phục vụ, đúng chỗ đúng việc. Chứ không phải ồ mình được sai đến cái công đoàn này nó nghèo quá, bao giờ mình tìm cách để mà đến cái công đoàn họ giàu hơn. Có lần công an làm việc với tôi, họ khuyên tôi thế này: anh phải phấn đấu lên để anh có một địa vị trong Sài Gòn này, anh có một cái giáo xứ lớn, chứ cái giáo xứ của anh nhỏ quá. Họ nói tôi vậy: anh phấn đấu đi để anh có một cái xứ lớn, anh có danh, anh có nhiều tiền. Thế là tôi đâu có phải là công an đâu mà đi tìm cái đó. Nên chưa bảo ở đâu thì ở tới đó, chẳng khi ra đi cái này. Mình ở đâu là được sai đến phục vụ chỗ đó, không có đứng núi nọ trông núi kia cao, không tìm lợi nhuận cho mình. Và lại đi rao giảng tin mừng là thiết lập nước Thiên Chúa, thì Phao-lô nói ở Roma chương 14 câu 17, ai còn nhớ được không? Roma 14 17. Ấy, Chúa đã quên hết rồi. Tôi mày muốn đi mà đấy. Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống. Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống. Cái đó kiếm chắc. Chỉ tiêu thứ 8 cho nói rằng: nơi nào không đón nhận anh em thì ra khỏi nơi đó, rũ mũi chân, làm chứng tố cáo trước mặt Thiên Chúa. Đó là cơ chỉ của người Do Thái sang dân ngoại, trở về quê của họ, họ rũ mũi chân. Có nghĩa là dù tôi có sang dân ngoại làm việc với họ, quan hệ với họ, nhưng tôi không theo cái thói của họ là thờ lung tung ấy, không có luật lệ gì cả. Chúng tôi có luật Môi-se, chúng tôi chỉ thờ Thiên Chúa. Đó, rũ mũi chân là vậy. Cho nên người nào mà không đón nhận lời các tông đồ đang giảng thì liệt kê và dân ngoại. Tuy nhiên cái hình ảnh đó lại còn nói rằng họ là dân ngoại, mình giảng mà họ không nghe thì phó thác dân ngoại cho Chúa. Chúa Giêsu lại rất nhân ái, rất là quý dân ngoại. Do Thái thì cấm đến nhà dân ngoại, và không bao giờ Do Thái ngồi ăn chung với dân ngoại. Thế mà Giêsu dùng bữa với cả dân ngoại, đến nhà dân ngoại cứu sống con của ông vị sĩ quan Roma. Cái bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu giảng ở Matthew chương 4 là giảng cho vùng dân ngoại. Cho nên khi Chúa nói là rung bụi chân tố cáo, đó là dân ngoại, thôi chúng con làm được không được thì chúng con hãy cầu nguyện, chúng con phó thác cho Chúa. Rồi chúng con cứ nói với lòng mình là tôi chẳng biết làm gì hơn là làm tròn bổn phận Chúa cho phó. Không biết làm gì hơn là làm tròn bổn phận Chúa cha phó. Luca chương 7 câu 1 câu 10, làm tròn bổn phận là vậy, phó mặc cho Chúa. Luca xin lỗi, Luca chương 17 câu 10, khi đã làm xong việc bổn phận thì cứ nói tôi là đệ tử vô dụng, tôi chẳng biết làm gì hơn là làm việc bổn phận đã được trao phó đó thôi. Hãy làm một quên thô chương 3 câu 6. Người đi hay mỗi lần ra tới cái đất này ta gì? Một quên thô chương 3 câu 6 là sao?
Một quên thô chương
3
câu 6:
tôi chồng, anh cưới. Anh chồng. Hôm nay nó có chồng bao giờ toàn đi tới không vậy? Anh chồng. Tôi, người này chồng người kia tới, Thiên Chúa làm cho mọc lên. Mình làm được bao nhiêu, hết sức của mình còn đợi Thiên Chúa nhé. Nhưng khi mình thấy không thành công thì nhớ lại lời ngôn sứ Isaiah 49 câu 4 đấy: tôi vất vả đúng công chẳng được gì, chính Chúa minh xét cho tôi, phần thưởng của tôi ở nơi tay Thiên Chúa. Cho nên câu đáp ca chúng ta với cầu nguyện với Chúa ở Thánh Vịnh 84 là đọc lại sao ba? Sao? Đâu? Chúa
chính Chúa sẽ tặng ban phúc lành và đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái. Chúa tặng ban phúc lành, đất trổ sinh hoa trái là quyền của Chúa. Chỉ tiêu thứ 7 thứ 9 là Chúa nói rằng khi anh em rao giảng tin mừng thì hãy làm cho mọi người hối cải. Marco 6:12. Bởi vì cái việc hối cải không phải chỉ là ăn năn sám hối trong lòng mình mà thôi đâu nhé, mà còn phải có dấu hiệu hối cải là làm việc này. Hãy xin quả phúc đức xứng với lòng hối cải. Luca chương 8, chương 3 câu 8. Matthew chương
3 câu 8
cũng vậy. Hãy làm việc lành phúc đức xứng với lòng hối cải. Vì thế mà khi ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, người ta đến bày tỏ là người ta có tội. Người ta hỏi ông: vậy thì chúng tôi phải làm gì không? Ông Gioan bảo sao đây: Không cần phải đổi nghề. Anh là lính mà không? Anh đừng dùng cầu súng, anh bóc, anh ước hiếp người ta nhé. Đấy, ông nói như vậy. Tức là đừng làm việc này ngay trong cái địa vị của mình. Mà chúng ta nhớ, đừng tưởng rằng tôi phải làm được những việc này, việc kia Chúa mới cho tôi vào thiên đàng. Mà tôi nhận ra tôi không làm được, tôi sám hối, tôi xin cho thương xót, lại trở thành việc tốt nhất và đứng hàng đầu để đưa người ta vào thiên đàng. Đó là lý do mà chỉ có Luca ghi ở chương 18 câu 9 câu 14 hoặc Luca chương 23 câu 39 40 là cái người tội lỗi đến với Chúa sám hối được khen, được Chúa khen là câu 9 và Chúa cho vào thiên đàng đầu tiên. Cái chỉ tiêu thứ 10 Chúa nói: anh em hãy xua trừ ma quỷ. Ngài ban cho con cái quyền đó. Cái quyền mà xua trừ ma quỷ lại chính là cái quyền Chúa trao công bố lời. Chúa Giêsu chẳng nói như vậy sao? Chúng con được, người ta được tẩy sạch nhờ lời. Gioan 15 câu 3, chúng con được đến tẩy sạch nhờ lời. Và cái chỉ tiêu thứ 11 là Chúa nói là hãy sức dầu cho bệnh nhân. Marco 6:13. Chúa Giêsu chưa lành bệnh, Ngài có sức dầu cho ai? Không thấy Ngài sức dầu cho ai cả, đúng không? Còn các môn đệ thì Chúa bảo chữa bệnh thì sức dầu. Hôm nay mới có bí tích sức dầu thánh là vậy đấy, chữa bệnh đấy. Bí tích sức dầu thánh là bí tích chữa bệnh, chữa lành bệnh. Vậy thì Chúa Giêsu không dùng dầu, còn môn đệ muốn chữa lành phải dùng dầu. Dầu là gì? Thưa, dầu là không phải tôi chữa lành anh là quyền năng tài đức của tôi, mà tôi dựa vào Thiên Chúa. Dầu là Thiên Chúa, là dấu chỉ của Thiên Chúa. Chẳng vậy mà thư thánh Gioan phần thứ nhất chương 2 câu 7 nói là dầu sức anh em đã lãnh nhận nơi Chúa hiện đang lưu lại trong anh em. Thế này là Chúa chứ gì nữa? Dầu sức, nên anh em không cần nhờ ai dạy nữa. Dầu ở với anh em là Chúa ở với anh em đấy, không cần ai dạy nữa. Cho nên chữa lành cho ai là dựa vào Chúa Giêsu, biểu tượng qua việc sức dầu. Phêrô và Phaolô vào đền thờ, anh què nó xin tiền, ông ta chữa lành cho anh ấy bằng cái gì? Nhân danh Chúa Giêsu, anh đứng lên đó. Đâu có phải sức sức dầu là như vậy, là dựa vào Chúa để mà làm cho người ta được lành mạnh cả hồn lẫn xác. Tóm lại, việc tông đồ của Chúa dựa vào tín lý cũng như là mặc hẳn người tông đồ quy tụ muôn dân về cho Chúa để cho mọi người được cứu độ phải đi ba bước. Tôi vẫn thường nói tốt thôi, tốt hơn và tốt nhất. Thế nào là chúng ta đạt được việc tốt thôi? Khi chúng ta dạy người anh em mình đừng trộm cắp, đừng gian lận, đừng ức hiếp ai, hãy chia cơm sẻ bánh cho người nghèo, thương những người cô thế cô thân. Đó là bước tốt thôi tốt nhất đấy. Tốt thôi. Cái đó xin lỗi chứ tôn giáo nào người ta cũng dạy cái đó. Thậm chí vô thần người ta cũng dạy cái đó. Đúng không? Thế mà đa số cái lời giảng hoặc là cái lối sống của người Công giáo là dừng lại mức tốt thôi. Tôi không ăn cắp ăn trộm của ai à, tôi không có làm hại ai. Tôi chịu khó làm việc, tôi nuôi gia đình, tôi chia sẻ, tôi xúc đạo rồi. Đâu cần phải đến nhà thờ xưng tội đức lễ. Đó, dừng lại chứ đó. Tốt thôi. Còn thế nào là tốt hơn? Tốt hơn là dạy người ta hiểu được Chúa, giúp người ta thực hành được Chúa. Tốt hơn. Tốt hơn. Tại sao tôi gọi là tốt hơn mà chưa là tốt nhất? Bởi vì Thánh Phaolô nói ở Galat chương 3 câu 22 đó, Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Dù chúng ta có thực hành Kinh Thánh chăng nữa thì không ai nói được mọi điều tốt Kinh Thánh dạy tôi chu toàn. Không có. Không ai nói được mọi điều Kinh Thánh bảo xấu tôi tránh. Không có. Thế nào cũng bị hai cái đó đều bị trở nên vẫn còn giam cho chúng tôi. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi hiểu được lời Chúa, tôi thực hành, đó là nhất chưa mới là tốt hơn. Còn tốt nhất là sao? Là vừa dạy người ta sống có nhân bản, bước thứ nhất là tốt thôi. Vừa dạy người ta hiểu lời Chúa và chúng ta thực hành lời Chúa, bước thứ hai tốt hơn. Và làm cho người ta được kết hợp với Chúa Giêsu, từ đi bí tích thanh tẩy và hoàn hảo trong bí tích thể. Cho nên tôi nhắc cái điều này, ai mang sự bày rau giảng thì đừng có chỉ dạy người ta ăn hay ở lành, cũng đừng chỉ tự mãn như anh em tin lành nhà tôi hiểu lời Chúa tôi đem thực hành. Không, chưa đủ. Hai cái đó chỉ là bước chuẩn bị để rồi đi đến cái bước cuối cùng là kết hợp với Chúa Giêsu, quan trọng nhất đấy. Cho nên giảng cách nào mà không làm cho người ta yêu mến thánh lễ, giảng cách nào mà không làm cho người ta quý trọng nhà thờ, giảng cách nào mà không làm cho người ta mong được kết hợp với Chúa, không đạt đâu. Mà cái này chúng ta xét xem vi phạm nhiều. Hầu hết tôi dám nói là đến 80% ở bước thứ nhất dạy người ta sống nhân bản, không làm hại ai, giúp đỡ người ta. Rồi đấy, đến 70-80% còn khoảng 20% thì giảng dạy cho người ta hiểu lời Chúa, giúp ta thực hành lời Chúa. Còn cái mà cho người ta quý thánh lễ, cho người ta không thể nào tách rời Chúa Giêsu được ấy, thì lại không dạy người ta. Cái đó là cái quan trọng nhất. Có một lần tôi gặp một người bên Pháp. Xin lỗi, tôi nói này nó hơi bạch áo xem lưng, nhưng mà tôi nói thiệt, tôi không nói tên đâu. Một linh mục được huấn luyện bên Pháp nhiều năm và hướng dẫn chúng sinh. Thế hỏi cha rằng, thưa cha, tình trạng ở bên Pháp thế nào cha? Đời sống đạo ta nào? Người nói là, ô bên Pháp người ta đi lấy ít lắm, 10% là nhiều thôi, là chú nhận đấy. Ta ít đi trình thời lắm. Nhưng mà người ta sống đạo tốt hơn người Việt Nam. Người Việt Nam đến nhà thờ nhiều không? Và không bằng người ta. Chết rồi. Như vậy là không cần đến nhà thờ, không cần về trước đây à? Là hơn là đủ rồi. Chúng tôi một linh mục mà nói như vậy thì còn gì nữa. Tôi không nói về người Việt Nam đến nhà thờ nhiều là hơn người Pháp. Không phải. Nhưng mà cái đức tin Công giáo phải dạy người ta là sống nhân ái với mọi người, học hiểu lời Chúa và đến nhà thờ để kết nối với Chúa, chứ không phải đến nhà thờ là không có ích, là không cần. Đến như một linh mục mà nói như vậy thì giáo dân người ta sẽ nghĩ, người ta sẽ quan niệm làm sao về đời sống đức tin của mình. Đó là cái điều mà tôi trăn trở, cũng như là cha nhắc cho chúng con, nếu chúng con muốn làm linh mục sau này, nhớ cái bài giảng của mình làm sao cuối cùng làm cho người ta yêu mến thánh lễ mới là đạt, chứ còn cứ dạy người ta ăn nghe điều lành không đạt, mà phần lớn người ta như vậy thì chạy chép lại nhé, dạy người ta đi ba bước, không có bỏ bước nào đâu, không phải là bước thứ nhất tốt thôi, không cần là bỏ đâu, đi từng bước một, đi từng bước đi lên bước tầm thường. Bước thứ nhất là nhân bản, sống nhân ái hiền hòa với mọi người, giúp đỡ mọi người về đời sống xã hội. Bước thứ hai giúp người ta hiểu lời Chúa và sống lời Chúa. Bước thứ ba là làm cho người ta kết hợp với Chúa Giêsu Thiên Thánh. Đó mới là cái chỉ tiêu mà Chúa Giêsu nói là hoàn hảo như Cha trên trời. Hoàn hảo như Cha trên trời là vậy. Lúc Ma-thi-ơ chương 5 câu 48, anh em mới nên hoàn thiện như Cha anh em là đấng hoàn thiện ở trên trời. Hoàn thiện là vậy, đi ba bước nhé, nhớ kỹ, đừng bắt chước người ta, cứ dạy người ta ngay ở lành và thứ lần như vậy là đạo tại tâm, sống tốt là được, sai lầm lớn. Chính vì vậy mà tôi dám nói là vì cái sai lầm này của những người giảng dạy mà bây giờ nhiều nước dân không có đến nhà thờ nữa, lỗi tại chủ trang, cứ dạy người ta ngay ở lành tướng như vậy là đạo sai lầm. Ước gì nếu hôm nay chúng ta sống những cái điều mà Chúa dạy chúng ta qua các bài đọc hôm nay, chúng ta đem thực hành qua thật, chúng ta là người môn đệ chính danh của Chúa, qua chúng ta Chúa sẽ làm nhiều phép lạ như Chúa còn ở trần gian mà còn hơn nữa. Amen.